Ngài Buddha dạy, cái tánh giác là tất là minh, minh là sáng, là trí tuệ. Nhưng mà cái tánh giác này, nếu mình chấp cái tướng đó, thì mình không hiểu được. Nó có bốn cái lộ trình. Tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là luôn luôn mình quay trở về bên trong, mình lìa cái phân biệt về chấp. Chỗ đó là cái tỉnh thức. Mà mình làm việc gì cũng vậy, mà mình nói việc gì cũng vậy, là mình lìa cái phân biệt về chấp. Thì cái chỗ đó là đúng là cái tỉnh thức. Mà khi mình lìa cái phân biệt và chấp thì cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí thì đại viên cảnh trí nó hiện ra. Nếu mình lìa cái phân biệt và mình lìa được cái chấp á, thì nó vậy. Nếu mình muốn lìa cái phân biệt và chấp á, thì mình phải dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng. Bây giờ mình ở tại đây, mình thế nào là mình luyện được cái hy sinh của mình? Thế nào mà luyện được cái nhẫn nhục của mình? Thế nào là mình luyện cái siêng năng của mình? Nếu mà cái tâm của các con mà nói ở đây mà luyện về trong cái làm sâm ngọc linh đó, thì có lợi cho cái doanh nghiệp đó, thì các con nghĩ cái đó sai. Nghĩ cái đó sai. Cái sông Ngọc Linh là cái phương tiện ứng dụng của ba cái tâm này. Các con làm sao không biết, mà phải trong cái tâm mình phải có cái hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng. Đừng để cho sư ông phải để ý tới cái việc đó. Các con mượn cái phương tiện ở tại đây để luyện. Luyện thử một năm đi. Bước năm 2018 con luyện thử đi. Con coi cái trí tuệ mình nó có hiện ra không? Ở đây, hơn 45 năm sau luyện cái này, nó hiện ra. Mà tới giờ phút này, càng ngày nó càng hiện ra, càng ngày nó càng hiện ra. Mà khi hiện được trí tuệ, thì làm cái việc gì cũng thành công. Mình lấy cái thành công đó để mình chứng minh cái trí tuệ của chính mình. Cũng như sáng xong đi coi chỗ mấy bán lan. Năm nay lan bị thất bại ở Đà Lạt rất nhiều. Thử coi năm nay mình có bán được lan không? Có lan bán không? Các con phải dùng ba cái tâm này, xong nhận thấy. Các con ở đây, các con lắng nghe, ngắm nhìn lại. Cái hy sinh của các con là các con đừng có phân biệt. Và các con đừng có chấp. Ở đây một ngày mình học 4 buổi, một buổi trưa và buổi sáng và buổi chiều 2 buổi, nghe triết lý và tập yoga. Mà 4 buổi này nó có lợi ích gì cho cá nhân mình không? Các con phải tư duy, tự mình phải tư duy lại. Không phải tới đây mình làm cách nào để mình tư duy lại cái này, để cho cái trí tuệ nó chuyển ra. Mình muốn như vậy thì cái Bát Nhã, Đức Phật để lại cái Bát Nhã, để lại cái Lăng Già, để lại cái Hoa Nghiêm, để lại cái Thủ Lăng Nghiêm, để cái Pháp Hoa, để cái Niết Bàn mà viện nghiên cứu ứng tính ra để ứng dụng, để dạy cái này cho các con. Đức Phật dạy, cái vọng Vì cái minh giác nghĩa là do cái vọng tưởng khởi sanh phân biệt và chấp, do đó hiện tượng vạn hữu trở thành đối tượng cái sở minh. Sở minh là cái vô minh. Đó. Trở thành một cái vô minh. Bởi vì cái ứng dụng làm sao để mình có kết quả cái ứng dụng, mà muốn kết quả cái ứng dụng đó, cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng đó, thì cái kết quả của cái sự việc. Xong không muốn nhúng tay vô nữa. Hôm nay xong muốn chia sẻ với các con là xong không muốn nhúng tay vô cái sông Ngọc Linh nữa. Giờ xong nhắc nhở thôi. Các con tự giác. Tự giác. Các con coi ở đây là một cái đại gia đình của các con vậy. Các con làm sao làm? Song chỉ khuyến khích và nhắc nhở thôi. Chứ sao không có ý kiến nữa. Tại sao mấy con biết không? Dường như xong thấy xong đủ hết tất cả. Xong không kẹt tài chánh. Xong không kẹt danh. Không kẹt gia đình. Không kẹt gì hết. Không còn ham muốn gì hết. Nên xong buông ra để cho các con hành. Bởi vì nếu mà các con hành được, con lìa được cái phân biệt và chấp đó, thì cái trí tuệ của con ở đây. Cái thân này nó như quyển quá. Nó là phương tiện cho các con đó. Cái công ty cũng là phương tiện cho các con thôi. Cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga cũng là phương tiện cho các con thôi. Chứ không có gì hết. Để cho con luyện cái hy sinh nhẫn nhục, con luyện cái trí tuệ, cái diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí với cái chân tâm diệu tâm của các con thôi. Chân thật và tình thương thôi. Mà kinh nghiệm bản thân xong trên 45 năm qua để lại. Nhưng mà trong tài liệu 54 tập của Buddha, nó cũng có đi cái lộ trình vậy. Xong không muốn nhúng tay vô cái sâm nữa. Xong còn không muốn nhúng tay vô cái cây lan nữa. Nhưng mà cái đoạn đầu, năm nay là cái đoạn đầu nó hơi gặp khó khăn, xong tham gia chút đỉnh vậy thôi. Do đó hiện tượng vạn hữu trở thành đối tượng sở minh của cái tánh giác và diệu minh của chính mình. Tại sao nói là cái đối tượng, cái vạn hữu là những cái ứng dụng, các pháp đều là cái vạn hữu, là cái các pháp, là cái đối tượng để mình ứng dụng được. Của chính mình do cái vọng tưởng sai lầm, không đầu mối đó. Sai lầm là gì? Sai lầm là tại vì mình chấp và phân biệt. chấp và phân biệt. Sai lầm. Nên Sông thấy cái khoảng đời của Sông còn lại. Về mặt giáo lý và cái lộ trình tu tập của Sông, nó hoàn thiện. Sống con người nó cũng hoàn thiện. Nó dẫn tới cái hiểu biết chúng ta nhận thức sai lầm, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Những cái này thuộc loại khách trần, ta bị duyên theo làm cho ta điên đảo. Y hệt như Ngài Bồ Đa giảng ở trong tài liệu. Làm cho cái tâm chúng ta điên đảo. Muốn được như vậy là các con phải làm sao? Làm sao các con ứng dụng mới là thấy nó không còn giận hờn, ham muốn chứ, thương ghét chứ, yêu ghét muốn chứ. Phải làm sao đây? Các con phải ứng dụng. Cái yoga là phương tiện để cho con có sức khỏe để đi đến cái chỗ hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương thôi. Con đem con ứng dụng cái đó cho cộng đồng thôi. Chứ không phải là cái cú cách giải thoát nó làm cho con có cái năng lực thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái ứng dụng ra. Đó, lấy cái đó ứng dụng ra, lấy cái Sâm Ngọc Linh cũng ứng dụng ra, lấy cái triết lý cũng ứng dụng ra. Nó là phương tiện cho mình thôi. Nó cũng minh, nhưng cái đây là cái trí thức. Mấy cái đó là bằng trí thức thôi chứ không bằng cái trí tuệ. Chúng còn kẹt trong cái tướng của sắc trần. Sắc trần là thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó phân biệt khiến cho chúng ta vướng vào cái sắc trần, chúng ta phải chạy theo nó, nên phiền não và đau khổ. Nên phiền não và đau khổ. Trong cái tâm của chúng ta động nó còn không có, huống là còn có cái sở gì. Động là cái gì? Tại sao động? Động là không thật có. Bởi vậy khi Ngài Huệ Khả được Ngài Bồ Đề Đạt Ma trao y bát làm tổ thứ hai của Trung Hoa, Ngài nói: ba phen tìm tâm, tâm chẳng có, mà tìm vọng, vọng hoàng không. Nếu chúng ta biết chuyển hóa tài sắc danh thực thủy được thì nó cũng không có vọng. Mà không có vọng thì cũng đâu có chơn. Mà không có chơn thì đâu có vọng. Sống bằng trí tuệ. Đó, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chuyển thức thành trí rồi, sống bằng chân thật tình thương ở đây đâu có nói tới cái tâm nữa. nói bằng cái chân thật và tình thương thôi. Cái chỗ đó là trí tuệ rồi, cái đoạn đầu là trí tuệ, cái sau này nữa là mình sống bằng chân thật tình thương nữa, thì làm sao có sở có tri nữa. Các con thử, mình thí nghiệm đi, mình coi mình phát triển được không. Trước về được cái tánh giác rồi thì vọng không còn nữa, vọng không còn nữa thì tâm đâu mà còn nữa. Mình trở về cái chỗ cái tánh giác rồi, mình sống bằng chân thật tình thương rồi, mình trở về chỗ đó là tỉnh thức, tỉnh giác và trực giác rồi thì đâu có còn cái tâm và cái vọng nữa đâu. Vì có tâm mới có vọng, chỗ này Bồ Đề Đạt Ma mới khuyên ngài Huệ Khả phải ra chợ để ứng dụng rồi mới biết được. Ngài 120 tuổi rồi mà cũng phải đi ra chợ để ứng dụng. Ứng dụng là cái gì? Khi ngài Huệ Khả nói: tâm con bất an, xin thầy an tâm cho con. Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói: này, nhà ngươi đưa tâm đây ta an cho. Khi đó ngài Huệ Khả quay trở vào bên trong tìm tâm. Lúc đó ngài không có thấy tâm. Bạch Hòa Thượng, con tìm tâm con không có. Mà tìm tâm không có làm sao có vọng? Cái chỗ đó là tỉnh thức, tỉnh giác rồi, chỉ cái trực giác quay trở vào bên trong rồi. Chỗ này tâm không có làm sao có vọng, mà tâm không có thì chúng ta ứng dụng ra bình thường và tự nhiên mà không khởi phân biệt và chấp. Chỗ đó là chỗ cái tỉnh giác rồi. Nó không có hình tướng gì thì nó ứng dụng ra bằng cái trực giác là trí tuệ rồi. Tại vì chúng ta lìa được cái phân biệt, cái chỗ tỉnh thức là thức, cái tỉnh lại, tỉnh lại, không lìa phân biệt và chấp. Cái phân biệt là thức thứ sáu, là cái thức phân biệt, cái thức thứ bảy là chấp. Tỉnh rồi, không nữa, thì chỗ đó trực giác thôi, đi hiện ra. Đây, chỗ đó trực giác nó hiện ra. Thiền quán Du Già là vậy đó. Không có cái pháp nào hết, cặp mắt mở ra vậy thôi, nhìn dạng pháp mà không phân biệt và chấp. Thì tự bên trong nó hiện ra, mình biết cái đó là cái gì rồi. Ngày luyện cái đó mà. Nó vừa khởi lên phân biệt chấp cái mình buông, khởi phân biệt chấp buông, khởi phân biệt chấp. Lần lần nó như. Đây. Chỗ đó là tỉnh thức. Tỉnh thức là mình lắng được ở bên trong, mình kiểm soát được cái thức phân biệt và chấp của nó. Nó có hiện lên được thì cái tỉnh giác và trực giác ra luôn. Các sở vọng lập lên là do cái phân biệt và chấp, mà gọi là sở gì? Cái phân biệt gọi là năng, cái bị phân biệt gọi là sở, năng sở như vậy, thường gọi là sở năng hay là sở, sở năng du tái phân biệt quân tập, nên nói là năng sở hằng có, tại mình quân tập nó, tại mình quân tập nó. Đồng nghiệp tức là cái thai, thai nõn sanh bằng cái bào thai, hai là cái bào trứng. Nhưng nơi cha mẹ mình, ba người đồng nghiệp nên trói buộc, dính mắt lẫn nhau. Này có sanh, các vị sứ giả và hạnh nguyện nên tái sanh lại, để quá độ cho mọi người nên vào thai các ngài, ra vào sanh tử tự tại. Các ngài ra vào sanh tử bằng tự tại là sao? Là ngài nắm được, ngài hiểu được chỗ nào nên ra, chỗ nào không nên ra. Bởi vì một kiếp người mà không có tỉnh thức tỉnh giác mà khi tái sanh lại rất nguy hiểm. Mình vào một cái gia đình đại nghiệp mà mình không có cái chủng tử giác ngộ thì mình phải lãnh cùng với gia đình đó. Còn mình có cái chủng tử đó mình rời khỏi đi ra. Ba người đồng nghiệp nên trói buộc dính mắc lẫn nhau mà có sanh các vị sứ giả, vì hạnh nguyện nên tái sanh để quá độ cho mọi người nên vào thai các ngài, ra vào tự tại. Cha mẹ với mình trói buộc lại sanh ra mình rồi, thành người trói buộc nhau, các vị sứ giả tái sanh lại vào bào thai bình thường nhưng không bị vướng mắc. Tại vì ra đi, ra đi do cái sự giác ngộ không bị vướng mắc. Còn mình bị vướng mắc, vướng mắc không thoát được. Với điều kiện người đó đã đạt được đạo vào đời vì hạnh nguyện độ sanh. Cái người đó phải đạt được cái đạo rồi, tái sanh vào được rồi, vào cái bào thai của gia đình đó, nhưng mà cái hạnh nguyện của người ta có trí tuệ, người ta tự đi. Gia đình vợ con cũng vậy, chồng con cũng vậy, cũng tự đi, bỏ hết. Đó là do cái tỉnh giác của họ, họ tái sanh lại, luôn luôn tỉnh giác trong một kiếp người. Họ bị ràng buộc cách mấy, rồi họ cũng bỏ đi. Họ đi vào con đường giải thoát, giác ngộ. Mình không bị ràng buộc, tại vì phương tiện tái sanh lại mà. Bởi vì bị nghiệp ái nhiễm với cha mẹ, hợp lý tức là quại sanh nơi mình, và do cái biên quá sanh ra mà không nơi cha mẹ, do nghiệp riêng của mình hoặc hợp với chỗ ấm ướt thịnh hành như lòi ác mộng, hoặc rời ra các lòi mà thác quá như chư thiên và địa ngục. Địa ngục hay chư thiên là do chính mình. Nếu mình biết được chuyển hóa nó được thì mình trở về chư thiên, nếu không chuyển hóa được thành địa ngục, vì khi lớn lên cái nghiệp thức của nó quá khứ đã hiện lại thì phải trả nghiệp mà thôi. Phải trả nghiệp mà thôi. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ, với cái tài liệu này thấy rất rõ, thấy rất rõ các con. Thấy rất rõ. Thấy rất rõ các con. Song thấy rất rõ quá kinh nghiệm bản thân mình. Cái lộ trình mình đi hơn 45 năm nay rồi mà giờ không biết cách nào để dạy cho các con đây. Khi nào mình tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác được rồi, mình mới lìa được cái quán kết của gia đình mình. Cái nhân quá khứ các con có, kiếp này ở tại pháp giới này, nhưng còn kẹt lại binh, còn kẹt lại. Cũng như ngài Buddha, cái quá khứ có nhưng mà kẹt vì vương giả vợ con, nhưng mà ngài quyết định thì đi mới giác ngộ được. Rồi ngài cứu mẹ, cứu gia đình ngài, cứu em út ngài, cứu đất nước ngài, đưa em út ngài về làm vua, thay vì ngài làm, ngài giao lại cho em. Mà trong thời gian được huấn luyện, ngài huấn luyện rất vững chắc. Đó, một cái chuyện làm của một người trí tuệ, chứ không phải bỏ. Ngài không có bỏ. Ngài biết vua cha băng hà, ngài luyện cho em ngài thành con người có trí tuệ. Điều hành đất nước, cái quốc gia. Ngài đâu có bỏ. Quay về, rồi ngài cố vấn cho người em. Nếu các con thành công, các con quay về gia đình, cố vấn cho chị em út phát triển bằng cái trí tuệ, thì làm sao thất bại được? Chính ngài là người để chứng minh cho chúng ta thấy. Rồi ngài đi giáo hóa các quốc gia kế bên, các vua chúa đều phục ngài, thương ngài, quý ngài, nên chiến tranh không có. Đây là một cái đề tài hết sức quan trọng cho một kiếp người chúng ta. Không phải mình mê cái đó, nhưng cái đó là cái lý. Còn mình nghiền ngẫm cái sự của chính mình đang hành đi cái lộ trình nào, cái quá khứ như thế nào, hiện tại như thế nào, rồi tương lai như thế nào, dạy học trò như thế nào, thành ra một cái lộ trình vững chắc cuộc đời của sông dạy các con. Ngài dạy đệ tử cũng thiền quán vô già, ngài ngồi ngài giảng. Bây giờ các con cũng ngồi thiền quán vô già, xong giảng. Ngài 72 tuổi, ngài cũng mệt mỏi, cũng ưa nằm. Để ngài giảng, xong cũng nằm. 80 tuổi Ngài ra đi. Pháp giới không khác, nhưng mà khác có một cái, các con không có xuất gia. Xuất gia không xuất gia nó không quan trọng thế kỷ 21 này.